Thiên Tín cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay lúc này thì Thiên Tín xin mời quý vị bước vào chương trình Kinh tế và Tài chánh cùng với Tiến Dũng. Và một lần nữa thì Thiên Tín xin lời chào anh Tiến Dũng đã trên đường dây.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, kể lời chào Thiên Tín.
Dạ vâng, và có lẽ là sau lễ rồi thì không biết là tình hình kinh tế nó có trồi sụt như thế nào không anh? Không, hy vọng rằng là thời lượng những người mà mua hàng, mua shopping trong lễ Thanksgiving cũng như Black Friday vừa qua thì làm cho kinh tế Hoa Kỳ có chuyển biến tốt đẹp không anh?
Vâng, kính thưa quý vị khán giả cũng như Thiên Tín, như thế này, thật sự ra thì Hoa Kỳ, những nhà mà về làm ăn kinh tế đó, họ rất là trông đợi, đặc biệt vào những cái mùa cuối năm, vào dịp lễ Thanksgiving, rồi ngày Christmas, rồi New Year nữa. Nhưng mà năm nay thì đúng ra thì nó cũng có phần tiến độ, nhưng mà không phải như năm ngoái. Tức là mọi người đi rất là đông, nhưng mà tính ra tình hình thì shopping, gọi là window shopping nhiều hơn là họ mua. Mặc dù những cái hàng sale rất là nhiều, nhưng mà người dân hiện tại bây giờ thì họ không có mua sắm nhiều như là năm ngoái hay những năm trước đây. Một chút xíu đây thì chúng xin report detail, tức là chính xác hơn những con số cũng như những cái mặt hàng vân vân vào cái mùa lễ đặc biệt về Black Friday, là mùa Thanksgiving tuần rồi, và theo như cái sự trông đợi những ngày sắp tới thì như thế nào. Một chút xíu đây Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị bản tin đó. Nhưng bây giờ thì mời quý vị đi qua về vòng thị trường chứng khoán. Riêng về Dow Jones thì mở cửa sáng ngày hôm nay đã giảm 17 điểm, con số hiện tại là 16.068 điểm, và Nasdaq đã lên dưới 1 điểm, hiện tại là 4.059 điểm. S&P 500 cũng lên dưới 1 điểm và con số hiện tại là 1.806 điểm. T-Note 10 năm là 2.79%. Riêng về vàng thì giảm giá rất là mạnh buổi sáng ngày hôm nay, giảm 21 đồng cho một ounce vàng. Hiện tại một ounce vàng là 1.229 đồng. Và dầu thô thì tăng 87 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 93 đồng 56 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.38%, tuần rồi cao nhất là 4.35%, và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.42%, tuần rồi cao nhất 3.37%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 35 xu. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.130 đồng, bán ra là 21.330 đồng. Riêng về vàng thì mua vào là 35.390.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 35.450.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên là bản tin có liên hệ đến cái câu hỏi của Thiên Tín buổi sáng ngày hôm nay. Nó nói rằng cái tình hình về mua sắm ở người dân Hoa Kỳ thì theo như cái National Retail Federation, tức là về những người mà họ chuyên coi về cái mức đo của người dân tiêu xài đó, thì cái con số mà người dân tiêu xài năm nay họ ước tính trung bình là 4% thấp hơn cái tuần những cái năm vừa rồi. Và so với năm 2009 thì vậy đó, là con số này nó khá hơn trước đó rất là nhiều, khi mà cái recession, tức là về cái khủng hoảng kinh tế thời đó, thì so với ngày hôm nay thì nó khá hơn. Nhưng mà theo cái AOS họ đưa ra đó, là có khoảng 141 triệu người dân Hoa Kỳ đã đi xuống đường ngày weekend vừa rồi trong 4 ngày để mà mua sắm. Nhưng mà thật sự ra thì con số người này đa số là họ window shopping nhiều hơn. Chúng ta biết rằng cái số người mà đi mua sắm vào buổi ngày Black Friday, họ đã mua, những người đầu tiên họ đã đi vào trước thì họ đã mua những cái mặt hàng sale trước đó rồi, còn sau đó thì hầu như những cái mặt hàng sale đó không còn nhiều nữa, và những người đi sau chỉ hầu như là window shopping nhiều hơn là mua sắm. Và theo thống kê trên khoảng 4.000 người thì thật sự ra không có bao nhiêu người mà đã mua được một món hàng, và cho thấy rằng cái tình hình kinh tế ngày hôm nay nó có nhiều cái nó không có sáng sủa so với năm ngoái. Và theo như cái tình hình mỗi cửa tiệm thì phải nói nó gọi là giảm gần như 9% so với cái tình hình về kinh tế trước đây. Trước đây họ bán 100 món thì bây giờ họ bán khoảng 91 món. Và Internet, những người mà mua online đó, theo như cái Comscore họ đưa ra thì cái ngày thứ 5 và ngày thứ 6 không thôi á, nó khoảng dưới 2 tỷ Mỹ Kim. Đây là con số không được tốt đẹp cho lắm riêng về những người mua online. Và riêng về hai cái ngày mà nó chung lại vừa online vừa bán ở cửa tiệm đó, thì trung bình họ tính có khoảng 12.3 tỷ Mỹ Kim. Và tính overall tất cả những cái ngày weekend, 4 ngày weekend mà sale lại tất cả trên toàn quốc đó là 57.4 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà so với hồi năm ngoái là 59.1 tỷ Mỹ Kim. Tức là con số này vẫn thấp hơn hồi năm ngoái gần 2 tỷ Mỹ Kim. Và theo như con số hiệp hội đưa ra, cũng như NOF họ nói rằng trung bình cái từ tháng 11 đó thì mỗi người dân như vậy họ trung bình họ tiêu xài khoảng 91 đồng. Nhưng mà nó từ tháng 11 và so với tháng 10 thì như vậy trung bình là mỗi người 88 đồng, tức là nó tăng hơn đôi chút. Ngày tháng 10 là cái tháng không phải là đi mua sắm, nhưng mà tháng 11 là tháng mua sắm, nhưng mà con số này chỉ tăng lên khoảng gần 10, gần mới có chưa đến 10 đồng. Tức là nó tăng lên rất là khiêm nhường, chỉ có 3 đồng mà thôi. Tức là từ tháng 10 đến tháng 11 là tháng mua sắm cho người dân Hoa Kỳ, nhưng mà chỉ tăng lên có 3 đồng mà thôi. Và từ năm 2009 cho đến nay thì họ trung bình lại average từ tháng 10 tháng 11 thì người dân chỉ tăng lên 2 đồng. Tức là đúng ra là 91, 88 đồng là 3 đồng, nhưng mà họ tính average 2009 đến nay thì thực sự con số này tăng là chỉ có 2 đồng mà thôi. Tức là cái lượng người dân Hoa Kỳ họ đi mua sắm hầu như những năm gần đây nó không, từ năm 2009 cho đến nay đó, nó không có thực sự tăng lên một cái vượt bậc, chỉ có 2 đồng. Đây là con số mà nó quá là khiêm nhường cho một cái sự tiêu xài của người dân Hoa Kỳ. Theo như cái estimate của cái mùa Christmas này đó, thì một cái gia đình như vậy đó là khoảng ít nhất là họ spend 704 đồng. Nhưng mà so với năm ngoái đồng thời kỳ năm nay đó là một cái gia đình như vậy là khoảng 770 đồng. Đây là họ tính estimate, từ họ tính phỏng đoán. Thì rõ ràng là cái con số năm nay nó thấp hơn cái năm ngoái chắc chắn sẽ nhiều hơn khi mà người dân bỏ tiền ra để mua sắm về Christmas. Nói chung lại cái tình hình về kinh tế, đặc biệt về người dân mua sắm năm nay đó, nó có một phần nào đó nó chậm lại, mà chúng tôi biết rằng đây là sự impact, nó đã tác động từ những cái đặc biệt như là các food stamp, rồi tiền. Chúng ta nên nhớ rằng bước qua năm 2014 này, một số người rất là đông người dân Hoa Kỳ sẽ mất đi cái quyền lợi gọi unemployment, tức là họ có tiền gọi là thất nghiệp. Và bước qua năm 2014, tức là những cái năm tới đây nó sẽ nhiều cái biến cố xảy ra và làm cho người dân Hoa Kỳ hầu như họ có một sự rất là ngại ngùng để mà mua sắm, gọi là trút cái hầu bao ra. Và đúng như lời tín dụng nói trước đây thì quý vị nên chậm lại cái sự mua sắm. Những cái gì mà chúng ta cần thiết lắm, chúng ta nên mua. Những gì mà chúng ta không cần thiết thì chúng ta không nên mua, mặc dầu cái mặt hàng đó 50% off. Nhưng mà chúng ta mua, thí dụ như bây giờ nhà chúng ta có đủ TV rồi, nhưng mà chúng ta ra ngoài Walmart, một cái TV nó sale đến 150, 200 đồng. Chúng ta mua về, thật sự chúng ta không xài thì chúng ta lại phí đi mấy trăm đồng tiền mua cái TV đó. Tức là chúng ta sẽ rõ ràng là chúng ta phí đi một cái mặt hàng mà chúng ta không cần dùng đến, mặc dầu nó rẻ. Vậy thưa quý vị, nên save cái money từ ngày hôm nay. Cần cái gì chúng ta nên mua, mà nếu mà chúng ta mua những gì chúng ta thích thì chúng ta nên hạn chế lại. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng gửi quý vị về cái Amazon. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ trên thị trường là hai cái công ty, hai cái cửa hàng bán lẻ, nó rõ ra là cái cửa hàng bán lẻ lớn nhất ở Hoa Kỳ. Một cái online là Amazon, mà cái không cần phải lên online là chúng ta đến Walmart, là hai cửa hàng bán lẻ. Chứ Dũng khuyến khích quý vị, nếu mà quý vị mua một cái mặt hàng nào đó mà quý vị không biết giá bao nhiêu thì chúng ta nên vào cái Amazon.com để chúng ta lấy cái tiêu chuẩn ở đó mà mua cái mặt hàng ở ngoài. Đây là những cái nơi mà bán đồ phải nói nó rẻ vô cùng. Đặc biệt Amazon mà chúng ta mua trên 32 đồng thì chúng ta không cần phải là trả tiền shipping, mà họ guarantee là 2 ngày sau chúng ta sẽ có. Ngay cả cái những mặt hàng ghế mà massage nổi tiếng của Nhật, chúng ta có thể vào đây mà xem thì họ cũng bán cái giá. Nếu chúng ta muốn mua ở ngoài cái giá bao nhiêu, hoặc là những cái video, những cái TV vân vân, chúng ta nên vào đây. Chúng ta biết Amazon là cái cửa hàng mà bán online nó lớn vô cùng. Và trong những ngày qua thì họ đã liên kết với lại bưu điện để mà gửi mặt hàng đi vào ngày Chủ nhật. Nhưng mà gần đây nhất thì họ đang bắt đầu test một cái phương thức delivery mới, tức là sẽ phân phối mới cho đến tận tay người tiêu dùng. Đó là nó gọi là Prime Air. Nhưng mà chúng ta từng biết cái Tron, tức là một cái máy bay không người lái của quân đội Hoa Kỳ, đặc biệt vũ phòng. Thì bây giờ Amazon sẽ dùng cái Tron này, mà họ dùng không lấy cái tên Tron nữa, mà họ dùng là cái Prime Air. Nó sẽ đem đến tận nhà chúng ta, tức là một chiếc máy bay không người lái, cái dạng như helicopter, nhưng mà đây là octocopter, tức là nó có một tải là 4 cái góc, 5, 8 cái góc, để mà nó đáp ngay nhà chúng ta, để mà thả cái mặt hàng xuống, nếu mà chúng ta order. Và cho biết rằng, cái mặt hàng này, nó có một cái lượng nhất định là bao nhiêu pound thôi, không có nặng quá. Và họ sẽ delivery trong vòng 10 mile xung quanh cái range vòng vòng nhà chúng ta khoảng 10 mile, mà những cái mặt hàng này phải là từ 5 pound trở lại. Và cho biết rằng ví dụ chúng ta ở Texas, chúng ta order món hàng đó thì cái chiếc bay không người lái này sẽ đến một cái địa điểm chính của Amazon, tức là cái warehouse, để gấp món hàng đó ra và đến tận cửa nhà chúng ta và drop xuống. Và đây là hiện tại bây giờ cái chương trình này họ đang bắt đầu thí nghiệm, và cho biết rằng từ đây cho đến khoảng từ 4 đến 5 năm nữa họ sẽ bắt đầu ra cái chương trình này. Nhưng mà cho biết rằng hiện tại bây giờ họ đang work well với lại FAA để approve cho vấn đề này. Vì chúng ta biết rằng rất là nguy hiểm khi cái tron này hay là cái prime air này nó cao quá cái mức mà cho phép thì sẽ đụng những cái vật bay với chiếc máy bay. Vì thế hiện tại bây giờ họ đang làm việc với FAA, tức là về bộ không lưu, để quyết định chiếc này bay cao là bao nhiêu và cái hệ thống của nó sẽ như thế nào. Và chúng ta sẽ thấy rằng khoảng chừng 4-5 năm sau sẽ những cái chiếc máy bay nhỏ nhỏ này sẽ bay đầy bầu trời để mà gửi đến những mặt hàng của chúng ta. Đây là cái gì mà Amazon đang bắt đầu đưa vào cái sự thí nghiệm. Và điều này thí dụ thấy rất là vui khi mà thấy trên bầu trời của Texas, đặc biệt là Dallas, có nhiều chiếc máy bay li ti này mà chuyển hàng đến nhà chúng ta. Đây phải nói là chúng ta bước qua thế kỷ thứ 21 này, nhiều chuyện rất là hấp dẫn, rất thú vị. Và nói về cái số người mà jobless, tức là về unemployment, thất nghiệp ở Hoa Kỳ, thì đến tháng 12 này đó, nếu mà cuối tháng 12 năm nay mà Congress, Quốc hội không có gọi là renew cái program lại, tức là họ phải sign lại giấy tờ lại, thì có khoảng 1.300.000 người thất nghiệp sẽ mất đi cái phúc lợi của họ. Là hiện tại bây giờ họ đang nhận cái tiền gọi là unemployment, tiền thất nghiệp, nhưng mà bước qua đến cuối tháng 12 mà Quốc hội không ký lại giấy tờ thì chắc chắn 1.300.000 người này sẽ không còn cái cơ hội để mà nhận tiền thất nghiệp nữa. Cái điều quan trọng ở đây, chúng ta biết là khi người dân Hoa Kỳ nhận tiền thất nghiệp, những người trung lưu không nói gì, những người mà nghèo khổ đó, khi không còn số tiền này nữa thì chắc chắn họ sẽ dựa vào food stamp. Mà food stamp chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ họ đã cắt đi nhiều chục tỷ Mỹ Kim về cái vấn đề tiền food stamp. Và thế này, cái người dân Hoa Kỳ, đặc biệt những người nghèo mà đang thất nghiệp đó, họ nằm trong cái tiếng gọi là cái tiếng thoái lưỡng nan. Tiền thất nghiệp không có, mà gọi tiền food stamp cũng không được nữa, thì số người nghèo của Hoa Kỳ sẽ tăng lên. Và đến từ tháng 1 cho đến tháng 3 là 26 tuần của những người ăn thất nghiệp cũng bắt đầu chấm dứt. Và con số này đã lên đến khoảng 850.000 người. Phải nói rằng hiện tại bây giờ cái số người thất nghiệp đang hưởng tiền thất nghiệp nó rất là đông. Mà nếu mà cái Quốc hội Hoa Kỳ không xét duyệt để renew lại cái chương trình này, thì những người này sẽ chấm dứt những cái số tiền thất nghiệp họ đang nhận được. Và nếu mà chất thất nghiệp mà không nhận được tiền này thì nó rất là thê thảm cho cuộc sống của họ. Hiện tại bây giờ con số thất nghiệp trên toàn quốc là 7.3%. So với tháng 10 năm 2009 thì con số này đến 10%. Cái con số này thật ảo hư chúng ta không biết được. Nhưng mà trước mắt thì thật sự ra thì số người thất nghiệp nó có giảm thật. Nhưng mà theo như cái con số mà chúng ta thấy 7.3% này, trước đây là 10% năm 2009, thì những con số mà trên lệch này là những con số người hiện tại đang đi làm những công việc tạm trở lại, tức là con số ấy công việc chính mà họ đi làm như là part time, và những người có thể bỏ công việc làm họ đi làm business riêng ở nhà vân vân, là con số này nó vẫn còn đang nằm ở giữa con số mà chúng ta chưa biết được con số nhất định là như thế nào. Và bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay để nói về cuộc sống của người dân Hoa Kỳ ngày hôm nay, nó có một phần bắt bên đặc biệt về cái tiểu bang ở Seattle. Chúng biết Seattle thì là Washington, là thành phố Seattle là Washington State. Thì phải nói ở đây cái số lượng người về gọi là vô gia cư nó tăng lên vô cùng. So với năm 2007 cho đến nay thì con số này tăng lên 17%. Hiện tại bây giờ riêng về thành phố Seattle không thôi là có khoảng 9.000 người là bây giờ nằm trong cái dạng là ở shelter. Và hiện tại bây giờ thì cái số người này tăng lên theo mỗi ngày. Và có một người đàn ông ở đây, ông này tên là ông Mike, ông 62 tuổi, mà ông trước đây ông là người kỹ sư về computer. Ông là programmer, là lập trình. Và sau khi thất nghiệp thì ông cũng qua một cái đời sống khó khăn, và ông đang bắt đầu chuẩn bị chỉ người ta làm một cái công việc là chỉ người dân ở đây để mà trồng marijuana, tức là trồng về cần sa. Vì chúng tôi biết hiện tại bây giờ cái thành phố này là Washington, thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ đang chấp nhận cái luật gọi là legal, tức là hợp pháp về buôn bán cần sa. Và ông đã định đi làm cái công việc này, nhưng cuối cùng ông không làm vì ông thấy nó không có tốt cho cái cuộc sống của ông, nhưng mà ông chuyển qua một cái nghề mới mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Ông mở một cái tour để chúng ta đi nếm mật thử làm người gọi là không có nhà cửa, vô gia cư. Và ông sẽ lấy 2.000 đồng cho mỗi lần như vậy. Cái tour này, một người sẽ nếm cho biết cái mùi vị của một cái người vô gia cư sống ở Hoa Kỳ như thế nào. Và chúng ta phải chấp nhận trả 2.000 đồng cho một cái kinh nghiệm này. Và ông cho biết rằng 1.500 là ông sẽ trả cho tất cả những cái công việc mà ông sẽ set up sẵn cho chúng ta, một cái shelter vân vân. Và 500 còn lại là ông giúp cho những người vô gia cư hiện tại bây giờ đang ở tiểu bang Washington và đặc biệt thành phố Seattle. Và chúng tôi biết rằng hiện tại bây giờ, cái thật mặc dầu ông ra một cái tour như vậy, nó rất là nhiều người rất là hiếu kỳ, nhưng mà đến ngày hôm nay cho biết rằng chưa có một người nào sign up về cái tour của ông, nhưng mà ông vẫn có một cái niềm hy vọng là người dân Hoa Kỳ sẽ muốn ngồi xuống cái chỗ này hay là đi qua chỗ này để nếm thử cái cuộc sống vô gia cư của Hoa Kỳ như thế nào. Và thật sự ra ở người dân Hoa Kỳ chúng ta biết rằng tệ lắm mới được vô gia cư, còn sống nếu mà chúng ta có cơ hội được thì chính phủ vẫn giúp chúng ta nhà cửa hoặc là giúp chúng ta sự ăn uống. Nhưng mà đây là cái điều mà ông muốn cho người dân Hoa Kỳ nếm thử cái mùi vị của vô gia cư như thế nào. Nhưng mà đây là không chuyện đơn giản, ông phải, những người mà muốn nếm cái điều chuyện này họ phải trả 2.000 Mỹ Kim nữa, thưa quý vị. Xin trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và thật sự rằng là nếu mà nếm thử mùi vị của người dân vô gia cư thì chúng ta phải cầm ra cái những cái tấm bảng mà gọi là need help ra ngoài đường, gọi là freeway, đứng dưới hầm cầu đó, thì đứng mà hình trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ thì ra coi thì sự mệt nhọc cũng như là sự đau khổ của những người vô gia cư như thế nào, phải không anh?
Và đúng như vậy, ông cứ nói đây là sự thử thách, chúng ta phải sign một cái legal form, tức là chúng ta phải chấp nhận sống ở đó rồi thấy chuột như thế nào, một cái shelter dơ như thế nào, ăn uống như thế nào, vân vân. Ông sẽ cho chúng ta nếm thử cái mùi vị này để chúng ta có thể mở hầu bao ra giúp cho những người vô gia cư. Vì chúng thấy rằng hiện tại người dân Hoa Kỳ họ vẫn đang nghĩ là cái nhìn của họ nó khác. Cho nhìn là những người vô gia cư chắc chắn sẽ có sự giúp đỡ nhiều từ chính phủ. Nhưng mà ông muốn người dân, những người giàu có, chắc chắn là những người bỏ 2.000 đồng ra, những người phải giàu có rồi, họ nếm thử cái chuyện này để mà họ có thể trút hầu bao ra mà giúp thêm cho những người vô gia cư. Mà chúng tôi biết là hiện tại bây giờ thành phố mà nổi tiếng về người vô gia cư đó là ở Seattle. 9.000 người hiện tại vậy, mỗi năm tăng lên 9.000 người. Và họ nói rằng số người này nó rất là đông ở thành phố, đặc biệt ở tiểu bang Washington State đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, và cảm ơn Tiến Dũng đưa đến những bản tin rất thú vị trong buổi sáng ngày hôm nay, và mời anh gửi lời chào ạ.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào. Chào quý vị.